Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam.
Ở đây là chỉ cho cả cái cuộc đời con người mình từ nhỏ lớn lên và khi về nhà đó, thì trong suốt cả cái cuộc đời của mình thì mình phải nên tỉnh thức, tất nhiên phải chánh niệm tỉnh tỉnh giác, cũng giống như mọi lần trước chúng ta học rồi đó, là chúng ta phải biết vận dụng những cái lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống hàng ngày. Trong này nói là tỉnh thức đây mà mình phải là chánh niệm. Và như chúng ta biết rằng là Đức Phật là Buddha, B U D D H A, thì cái chữ Buddha là Phật đây á, nó là một cái danh từ được kết hợp bởi một cái động từ căn gọi là B U D. Thì B U D này á, gọi là bút á, mình thường hay gọi là bút á, cái này thì cái động từ căn này có nghĩa rằng là tỉnh giác hay là tỉnh thức. Như vậy chúng ta có thể nói một cách định nghĩa rất ngắn gọn, Phật là gì? Phật là một người tỉnh và tỉnh giác, thấy không? Phật là một người tỉnh và tỉnh giác. Còn chúng sinh tại vì rằng là mê lòng không tỉnh giác cho nên gọi là chúng sinh đó. Bởi vậy cho nên cả tỉnh giác trong đạo Phật rất là quan trọng. Và cái tỉnh giác này nó liên hệ đến với các chánh niệm, hay là còn là hồ trì, là các căn mắt tai mũi lưỡi thân thân ý. Mình đừng có để khởi lên những cái vọng tưởng. Và chúng ta biết rằng, như chúng ta lần trước có biết rằng ha, bây giờ rằng là chớ làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Thì chúng ta thấy rằng là giữ tâm ý thanh tịnh đấy á, tất nhiên là mình không có truy tìm chuyện quá khứ, dù rằng đó là ác hay là thiện. Mình phải luôn chánh niệm với cái việc làm hiện tại. Đó, khi mình đang học giáo lý là mình tập trung vào đây, khi mình đang quét sân là mình tập trung vào quét sân, làm việc nào nó phải nhất tâm vào việc đó, chứ đừng có nghĩ ngợi lung tung. Đó là không phải là mình đang nấu ăn rồi tự nhiên mình nghĩ chuyện ngày mai, không biết mình sẽ đi chờ là mua cái gì. Hoặc là mình đang nấu ăn, mình biết là thằng cháu cưng của mình bây giờ không biết nó đang ở đâu, ví dụ vậy. Thì cái sự mà chánh niệm như vậy á, tất nhiên đó là một cái sự tu tập đúng đắn. Mình tỉnh thức ngay trong giây phút hiện là hiện tại. Đạo Phật là đạo luôn sống với hiện tại. Chúng ta nên nhớ mình phải tập rằng mình ở trong này nói tỉnh thức ở đây, tất nhiên mình phải tập chánh niệm ngay hiện tại. Đó, đạo Phật là đạo sống với hiện tại. Chỉ trong cái hiện tại này mà niết bàn hay là hoa sen nở. Chúng ta phải lưu ý, chính trong cái giây phút hiện tại đây, khi mà cái tâm thức của mình chánh niệm, thế là tỉnh thức ngay giây phút hiện tại đây, thì đó chính trong cái giây phút này mà cái tuệ mình là nó sẽ bừng sáng, và niết bàn hay là cực lạc nó sẽ tỏa ra nở hương thơm ngay giây phút này. Đó, chúng ta phải quan niệm, chúng ta phải ý thức được như vậy, chứ không phải rằng là đời sau khi chết rồi mình mới về cảnh giới cực lạc. Chúng ta nên nhớ đạo Phật là đạo dành cho người sống, chứ không phải đạo Phật dành riêng cho người chết. Chúng tôi nhiều khi mình thấy rằng là mình không đến chùa, nhưng mà thấy người ta ai chết rồi đến mời thầy, thì bây giờ trong nhà nhà mình có người chết, mình phải mình mời thầy đến chùa tiễn biệt. Rồi đến khi có người chết rồi tới mời thầy. Và nhiều khi là làm cho người ta có một cái quan niệm sai lầm, đạo Phật là đạo dành riêng cho người nghiệp chết, tội nghiệp lắm. Nếu như mà hiểu như vậy thì oan cho Đức Phật lắm. Không phải như vậy, mà đạo Phật là chủ yếu dành cho người khi đang còn mở mắt nha. Dành cho cái người sống. Đó, và chúng ta tỉnh thức đó là quan trọng. Tỉnh thức là mình phải sống với những cuộc hiện tại. Chính trong cái hiện tại này mà hoa sen nở, chính trong cái hiện tại này mà niết bàn hay là cực lạc nằm ở đây. Chúng ta phải ý thức được cái này. Thì hỗ trợ cho cái câu kệ này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái câu chuyện rằng có một cái vị rằng là thái tử. Thì cái vị thái tử này á, rằng là mặc dù là có vợ nhưng mà là không có sinh con. Cho nên cái vị này một hôm á, nghe nói rằng là Đức Phật rằng là có những cái thần thông biến hóa, có những cái khả năng mà có thể giúp đời. Cho nên vị này có cái nhà ý mời Đức Phật và các tỳ kheo đến để mà tổ chức cai tăng ở tại nhà. Và cái vị thái tử này á, mới có một cái ý rằng là trải thảm đỏ từ ngoài đường là đi vào, và hy vọng rằng khi Đức Phật mà đi trên cái thảm đỏ đó thì ông sẽ có một cái phước lành và sẽ có con. Nhưng mà cái ý nghĩa của ông á, là Đức Phật biết trước, cho nên khi mà Đức Phật đã đến dự á, thì ngài mới ra hiệu cho A Nan là bảo cho thái tử là nên là cất cái thảm đi. Thì sau khi mà cất thảm đi xong rồi á, thì thái tử vẫn tổ chức là làm lễ tế tăng cúng dường và nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì Đức Phật là trong sau khi thuyết pháp rồi thì Đức Phật có nói rằng cái vị thái tử này á, là tại lý do tại sao mà không có con, tại sao đời này không có con. Thì Đức Phật mới nói rằng trong cái tiền kiếp á, rằng là ông này và vợ là hai người đó đi trên một chiếc tàu trên biển á, thì bị bạo tố xong rồi thì coi như là hai vợ chồng trôi dạt vào trong một cái hoang đảo. Thì trên cái hoang đảo đó thì hai vợ chồng này rằng không có gì ăn hết, và cho nên ăn những cái trứng chim, ăn những cái trứng chim, rồi ăn những cái con chim non và ăn những cái con chim già, ăn nhưng mà không ăn nhưng mà không có là có một cái tâm gì từ bi khởi lên hết, ăn mà không có một cái lòng là thương xót gì hết. Ăn là coi như ăn một cách là mà phải nói rằng là làm tiệc giống là người ta vậy đó. Thì đó là lý do mà tại sao ở trong cái kiếp sống này là vị hoàng tử này sau một thời gian, hai vợ chồng sau một thời gian là chịu khổ đau trong luân hồi, và trong đó trong cái thời kiếp hiện tại á, là chịu một cái quả như vậy, là không có con. Và nào qua cái câu chuyện này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta làm một cái việc gì đó là mình phải cân nhắc, là mình phải có khởi lên một cái tâm là gọi là tàn quý, sợ hãi trong một cái lỗi mà mình làm. Nếu như bất đắc dĩ lắm mà mình phải làm một cái việc nào đó mà bất thiện á, thì mình phải khởi lên một cái tâm từ bi, thương xót. Bởi vậy cho nên trong chỗ Nam Phong á, người ta có thể rằng là cho các tỳ kheo ăn mặn, tất nhiên ăn mà ăn mặn tuy nhiên cá thịt, nhưng mà với ba điều thiệt là không thấy, không nghe và không nghi. Tất nhiên rằng là khi vị tỳ kheo đó đến mà nhận một cái món là thực phẩm là thịt cá mà không có thấy con vật bị nhiễm, không nghe tiếng kêu của con vật và không nghi rằng con vật đó bị nhiễm bệnh hình thì có quyền nhận. Và Đức Phật có nói rằng tuy nhiên khi mà thò dùng những cái miếng thịt đó thì phải khởi lên tâm từ bi thương tưởng cái con vật đó, và trong khi ăn đó phải tâm niệm rằng ăn là tại vì để vượt qua cái đói khát để mà tu tập, chứ không phải ăn là tại vì thích ăn. Phải khởi lên cái tâm. Trong cái trường hợp mà phải làm một cái việc gì bất thiện đó thì mình phải khởi lên cái tâm từ bi thương xót. Đó là cái câu kể thứ nhất. Câu kể thứ hai, 158. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người tí khỏi bị nhiễm. Thì bây giờ rằng là trong vấn đề mà giáo hóa trong vấn đề là giáo hóa, tại vì những cái câu kệ này là nhằm vào cái đối tượng đó là những vị tỳ kheo. Thì những vị tỳ kheo trong khi đi giáo hóa Thì trong cái câu kệ này nói rằng khi mình nói người ta cái gì đó thì mình phải nghiêm chỉnh là những cái lời mình dạy. Không phải là mình cứ nói người ta làm trong khi mình cũng làm. Đấy là. Thì cái ý của câu kệ này là như vậy. Mình dạy người ta làm thì trước hết mình phải làm. Mình phải làm những cái điều mà mình sắp sửa dạy người, hoặc là mình dạy người ta, thì mình phải làm. Thì hỗ trợ cho cái câu kệ này có một cái câu chuyện rằng có cái tựa đề rằng là vì tâm tham lam. Thì đấy là một cái vị tỳ kheo. Một cái vị tỳ kheo này có cái tài biện tài, tất nhiên là thuyết pháp rất là hay. Thế rồi cái mùa an cư tới, khi mà mùa an cư tới thì các chùa thường hay mời những cái vị mà tài giỏi về để mà cùng an cư, để mà chùa mình được lợi lạc. Thì lúc đó có một cái chùa đầu tiên mời vị tăng mà tài mà có cái hùng biện này mời đến. Thì cái vị tăng này mới hỏi rằng chùa của thầy trong cái mùa an cư này á cúng dường được bao nhiêu bộ mà bộ y. Thì cái vị tăng đó trả lời rằng như thường lệ xong một mùa an cư là cũng dường được một bộ y. Thế rồi thì ông tăng mà tài giỏi này ông nghe nói vậy thì ông không nói gì, rồi bảo ông để lại đó là một đôi giày. Thế rồi ông đi qua, rồi ông được một cái ngôi chùa khác là mời. Tại vì trước khi ăn cư thì nhiều chùa là mời lắm, nhưng mà khi mà chúng ta thăm dò cái chùa đầu tiên chỉ tặng một bộ y thôi thì chúng ta để làm đôi giày. Rồi khi cái chùa thứ hai đến trao đổi là mời, thế rồi ông tỳ kheo tham lam này ông ta mới là hỏi thế chùa rằng là cúng dường bao nhiêu bộ y trong cái mùa ăn cư. Chùa này nó cũng dường 2 bộ y. Xong rồi ông ta là để đó là cái gậy. Để chùa nó một cái gậy. Rồi xong lúc đó có một cái chùa thứ ba. Chùa thứ ba tới cũng là thịnh mời. Thế rồi ông ta này hỏi thế là bao nhiêu mà cũng còn cũng dường bao nhiêu bộ y. Thì chùa đó nó cũng dường là 3 bộ y. Ông để đó một cái bình nước. Xong rồi chùa thứ tư, chùa thứ tư thì ông hỏi là bao nhiêu cũng dường bao nhiêu bộ y, nó cũng dường 4 bộ y. Thế rồi thì ông vô cái chùa thứ tư ông mà còn ông tham gia là ăn cư. Đó rồi đến khi rồi là đến khi mà ăn cư xong xuôi rồi thì ông ta mới rằng là yêu cầu cả cái nơi mà ông để dép này, để cái gậy này và để cái bình nước là phải chia sẻ cái bộ y giống như ông đang hiện diện. Thì ông yêu cầu như vậy. Thì cái câu chuyện này lọt đến tai Đức Phật. Và các vị tỳ kheo nói rằng bây giờ trường hợp cái vị tỳ kheo đó có những cái hành động như vậy thì Đức Phật Thế Tôn thấy thế nào. Thì lúc đó Đức Phật mới nói lên cái bài kệ này. Nói lên cái bài kệ trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người trí khỏi bị nhiễm. Thế này. Tuy nhiên là cái câu kệ này là để nói lên như là gọi là nhắc nhở những cái người mà lên những cái vị trí khác thuyết pháp thì mình phải nghiêm chỉnh hay là trang nghiêm là cái con người của mình. Mình dạy người ta làm cái gì đó thì trước hết mình là phải thực hiện cho nó đúng. Chứ mình dạy người ta mà mình không thực hiện thì không có được. Rồi chúng ta qua câu kệ thứ ba, 159. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo từ điều người, khó thay từ điều phục. Thì trong câu kệ 159 này ý nói lên rằng là cái vấn đề mà thiền định. Khi mà ngồi thiền á, có nghĩa là từ điều phục. À, cái từ điều phục ở đây là nhằm ám chỉ cho cái thiền định. Vì khi mình ngồi thiền định á, quý vị thấy rằng là chân khép lại, tay khép lại, mắt khép lại, thế nào? Ngoài kia á, mình thấy rằng tay chân mình động, gọi là trạng tự, đứng yên được, lăn xăng chạy đuôi chạy tới, mắt là lão liên hả, nhìn qua nhìn lại, tâm không đứng, đứng mà đứng yên. Thì bây giờ khi ngồi thiền rõ ràng rằng là gì? Mình đang là từ điều phục, giống như mình đang là điều phục một cái con ngựa chính, thế nào? Mình đang thuần nó. Thì khi mình ngồi thiền là mình cũng đang từ mình thuần mình, từ mình điều, từ mình điều phục mình. À, cho nên trong cái câu kệ này, khi nói từ điều phục là ý nói rằng là cái phương pháp ngồi thiền. Và trong cái câu kệ này cũng tương tự như câu kệ trên. À, cái câu kệ trên á, thì cái vị tăng mà tham lam đó, vị tăng đó dạy cả cái tỳ kheo á rằng là hãy bớt đi tham muốn, hãy biết rằng là tri túc, biết vừa đủ, rồi là phải biết là cái tâm bằng lòng, cái tâm sống đạm bạc, và phải biết cái phép tu là khổ hạnh. Ông còn cái câu kệ trên thì ông dạy các tiếp theo rằng phải ít ham muốn đi, phải bằng lòng đi, rồi là phải là coi như rằng là phải khổ hạnh. Vậy mà ông có thực hiện không? Ông dạy người ta rằng là phải bằng lòng, phải sống tri túc, biết đủ. Thế mà thấy ông thấy cái gì thấy ông không? Chùa nào ông cũng để lại đôi dép để cái bật nó để ông chia phần. Đó là như vậy. Cái câu kệ trên á rằng là một cái câu kệ nói lên một cái người là pháp sư thuyết giảng nhưng mà không có thực hiện những cái điều mình dạy người khác. Thì cái câu kệ này chỉ còn cái câu kệ hãy tự làm cho mình như điều mình dẫn người khác, tự điều người khó thay từ địa phục. Thì câu kệ này á thì thay vì nói những cái đồ dùng thì bây giờ trong cái câu kệ này nói đến cái sự thiền thiền định. Thì ông vì tỳ kheo già đấy á, chúng ta nghe cái câu chuyện này. Thì có một cái vị tỳ kheo đó lớn tuổi rồi, đã bậc thầy rồi. Thì lúc đó là cái vị này là mới là hướng dẫn cho cả cái vị tỳ kheo trẻ cách ngồi thiền. Và ông ta nói rằng này các tỳ kheo trẻ, cai ngột hãy ngồi thiền. Thế rồi các vị tăng là nghe lời vô ngồi thiền hết. Trong khi các vị tăng ngồi thiền thì ông là đi đâu? Và ông đi ngủ. Rồi để khi người ta là gần xả thiền á thì ông bảo là thức dậy. Ông thức dậy rồi tất nhiên qua chẳng hai rồi đó mà này các vị khác chớ có chớ có là biến mất. Chớ có biến mất hạt kiến tấn này. Thế rồi mày bị tăng trẻ, mày bị tăng trẻ đóng biết còn ngay lên còn ngay lên vì lên gọi là trưởng lão. Một cái gì ở đây là khi mà vô ngồi á, khi mà ông thấy cả cái kinh như thế khi mà thấy các vị tăng trẻ đang ngồi thiền rồi thì ông cũng đi ngủ. Rồi xong là xong rồi, khi mà cái tháng là gần xong rồi á thì ông là thức dậy. ông cái về đúng không? Này, cái cả bị phán trả, hãy tính tận luôn rồi. Thế là quá con ba, lúc đầu là con ba rồi á, nhưng mà bị thầy, thầy cả bị phán lên nói thôi, thì ông phải tính tuổi luôn. Nó nghĩ bị thế à? À đó, xong rồi cũng đỡ lắm rồi đâu quá ai bị khi mà cái ba xong rồi chẳng được về cũng nói là tốt cái việc khác rồi cái vẫn tốt thì ông làm cho một đêm về thì còn đỡ đi mình như không đêm nào ông cũng chơi hiệp này. Ok về nhé, nó tệ rồi. Còn thế rồi là coi như là cũng đã tăng được là nửa tháng, một tháng gì đó. Thì các cái vị tăng này họ nói cái ông thầy này kỳ à. Cả cái ông thầy cả là đâu có bắt ngồi chuyện ông kia này đó. Rồi bây giờ và bây giờ là chúng ta rinh từ người ra. À còn cái chuyện này thì xong rồi khi mà ngồi tiền xong rồi thì có một người lén lén à mà trốn khỏi cái thiền đường để xem được ông thầy này làm cái gì. thì khi mà cái vị tăng trẻ này là đi trên có thể tìm hiểu ông thầy này làm cái gì trong khi chúng ta ngồi thì trẻ ra ông đi ngủ. Và thế rồi là coi như cả vị tăng này không nói gì hết. Đợi đến khi mà mùa an cư xong rồi là tại vì họ sợ đồng chúng. À, cho nên để mùa an cư xong cùng xong xuôi rồi lúc đó là các vị tăng trẻ này mới lên là khi ba tháng an cư xong các vị tăng này mới lên thưa truyền với Đức Phật vì cái vấn đề trong thầy tỳ kheo trưởng lão này. À nhưng ngang qua cái câu chuyện này mà Đức Phật là để đặt ra cái câu kệ đó. Tất nhiên cái việc mà mình nói rằng mình nói người ta rằng là từ điều chế, từ điều phục mình, tức như là ngồi thiền đó, mình nói người ta hãy tinh tấn là ngồi thiền lên, trong khi mình lại còn không ngồi, mình lại ngủ. Cho nên đây là một cái câu chuyện để nói đến lý do mà tại sao là Đức Phật nhắc nhở các cái vị tỳ kheo là phải có tinh thần trách và trách nhiệm, đúng không ạ? Đó. Và rồi để chúng ta sẽ thấy rằng những cái sinh hoạt trong tăng đoàn và thời kỳ Đức Phật cũng có nhiều chuyện gọi là không nên lắm. Rồi chúng ta qua câu kệ kế tiếp 160, từ mình ý chỉ mình. Rồi chúng ta cái câu thứ hai ấy, không nên ý chỉ khác, là mình sửa lại mà cho dễ hiểu. Không nên mà bỏ cái chữ nào khác. Rồi câu thứ ba, nhớ khéo điều phục mình, được ý chỉ khó được. Thì trong cái câu kệ này á thì cũng nhắm nói đến cái phương pháp tu hành vào thời kỳ Đức Phật là đó chính là cái phương pháp ngồi thiền. Và ngang qua những câu chuyện này chúng ta mới biết được rằng khi mà ngồi thiền á, một cái vị tỳ kheo mà tới gặp Đức Phật á thì ngài thường cho một cái đề tài để mà về thiền quán. Chúng ta lưu ý vậy. Thì cái câu kệ này á nói lên cái tinh thần là phải từ mình nỗ lực chớ có nương tựa bất kỳ một sự vật gì trên cái cuộc đời này. Từ mình thắp đuốc lên mà đi. Cái tinh thần cái gì nữa, cái tinh thần của thiền mình là một cái tinh thần nó huấn luyện cái tâm của con người mình rằng là một cái tinh thần là phải có, là cái gì biết rằng người mà ngồi thiền á rằng là từ họ điều phục tâm họ và từ họ trưởng thành và họ có một cái sức mạnh gọi là định lực. Và cái tinh thần này là tinh thần phải nói là từ lực. Ai mà ngồi thiền là họ có một cái sức mạnh về nội tâm, có một cái ý chí rất là dũng mạnh. và trong cái trạng thái thiền định đó, họ cái tuệ phát lên và họ cảm thấy rằng họ không cần nương tựa vào bất kỳ sự vật gì thế của nữa. Và làm cái gì Đức Phật á thì tu chính là ngồi, chính là ngồi thiền. Tại vì khi chúng ta ngang qua những cái câu chuyện chúng ta mới biết tu là ngồi thiền. Và khi mà một cái vị tỳ kheo tới gặp Đức Phật thì ngài cho một cái đề tài để mà thiền, để mà thiền quán. Đó. Thì chúng ta ngang kể cái câu chuyện hai mẹ con để liên hệ đến cái câu kể này. Thì có một cái cô thiếu nữ trẻ, cô có gia đình, xong rồi á thì cô xin phép chồng được đi xuất gia, và chồng đồng ý. Thì sau khi mà chồng đồng ý rồi thì cô này là mới đi xuất gia, và gia nhập vào là ni chúng. Thì khi mà cô vào được vài tháng thì bụng cô càng ngày càng lớn lên. Thì ở đây á là tại vì khi mà cô đi xuất gia là cô không biết rằng cô đã thụ thai rồi, cho nên khi mà đi vào trong chỗ là vào tu á thì sau đó là mới thì lúc đó thì sau đó thì trong ni chúng á thì mới rằng là thưa truyền lên Đức Phật, và Đức Phật giao cái chuyện này lại cho ông Anathapindika là một trưởng giả, tất nhiên tóc cô độc là một cái vị trưởng lão, là hộ trì giỏi, rồi giao cho một cái bà là Visakha nữa, là cái bà là binh nữ cũng là hộ trì, và giao cho là Anan để mà coi tự sự việc như thế nào. Nhưng mà sau đó thì thấy rằng là cái cô này rằng là hoàn toàn là trong sáng. Sau đó cô này là sinh ra được là một đứa, sinh ra được là một đứa con trai, và đứa con trai này là giao cho là và trong cái những cái người giám sát này á, thì có nhà vua nữa. Và khi mà sinh ra xong rồi á thì cái đứa con trai nhỏ đó được giao cho nhà vua nuôi. Xong rồi thì cô này vẫn tiếp tục cái cuộc đời rằng làm một cái vị ni trong chúng. Thì thời gian là trôi qua thì cái đứa bé trai này ngày càng là lớn lên, và khi là lớn lên rồi á thì cái đứa bé trai này được vài tuổi thì biết rằng mẹ mình là xuất gia, cho nên cái đứa bé trai này cũng xuất gia luôn. Xuất gia và cái đứa trẻ này rất là thông minh, rất là cái căng tính, còn rất là lanh lẹ, và sau đó tu không lâu thì sau đó là chứng A La Hán. Thì thời gian khi mà cái đứa bé này vào xuất gia rằng và đến khi mà chắc A La Hán là thống thoát là 12 năm là trôi qua. Thì sau khi mà chứng đắc A La Hán rồi á thì một hôm thì người mẹ này được biết rằng cái vị tăng trẻ đó là con của mình, cho nên là bà rất là vui và bà chạy theo, rồi bà là kêu tên của cái đứa bé này. Thì lúc đó cái vị tỳ kheo trẻ chứng đắc A La Hán đó mới nghĩ, nếu như mà bây giờ mình trả lời lại, đáp lại lời mẹ mình trong một cái tinh thần mà tình cảm á, thì bà mẹ mình sẽ bị chiếu nại. Cho nên cái vị tỳ kheo trẻ này trả lời một cách tình diện nhân, xem như không phải là mẹ mình. Rồi vị tỳ kheo này trả lời lại là sư cô, mà sư cô đấy sư cô tu hành như thế nào rồi? này, mình chỉ trả lời cách là bâng quơ, giống như người xa lạ vậy. Thì cái bà mẹ này bà cảm thấy là tủi thân quá, nói rằng cái đứa con của mình đây mà nó chẳng có tình cảm gì hết, thôi bây giờ mình thèm nó nữa. Rồi mới quay lại, thì lúc đó Đức Phật là biết, lúc mà cái sự việc mà diễn tiến thì hai mẹ con Đức Phật biết, và Đức Phật đó mới kêu cái sư cô đó lên và giao cho một đề tài thiền, thiền quán. Và cái vị sư cô đó khi được giao đề tài thiền quán rồi, và còn thêm một cái nữa, đứa con hất hụt mình nữa, cho nên bây giờ mình chẳng cần nó nữa. Và thế rồi cái cô này, cô với cái đề tài thiền quán được cho, cô nỗ lực nổ trong một bên đó chính A-la-hán. Thì như vậy đây là một cái câu chuyện để nói lên rằng kéo vào một cái vấn đề mà tu hành á, là cái vấn đề nó đòi hỏi từ mọi người vậy phải nỗ lực, thấy không? Từ mọi người vậy phải nỗ lực. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái cách mà hành sự của cái vị kheo trẻ đó mà rất là hay. Một cái tình thương có trí tuệ. Đấy là mình thương mẹ mình, nhưng mà thương có trí tuệ. Vì nếu như mà mình trả lời lại mẹ mình với những cái lời lẽ như thông thường thì người mẹ đó sẽ phát lấy cái tâm lời tham ái, tình cảm. Mà nếu như mà trong vấn đề tu hành mà tình cảm mà phát sinh thì sẽ khó mà giải thoát. Cho nên cái việc thì khen trẻ này đã trả lời trong một cái tinh thần mà làm con đó. Cho nên người mẹ này tạo điều kiện cho mẹ mình tinh thần tử tự lực, thế nào? Và lúc đó là bà cảm thấy là không cần đứa con mình nữa, thế nào? Và bà bắt đầu ngồi thiền, và bà quyết tâm ngồi thiền, bà tức quá nó biến cái tức đó thành cái là quyết tâm ngồi thiền, và qua bên đó thì bà chứng A-la-hán. Cho nên trong cái câu kệ này mà nói lên rằng trong vấn đề mà tu hành á, thì mọi người vậy phải tự mình nỗ nỗ lực, tự mình phải nỗ lực. Và vào cái thời kỳ Đức Phật, cái vấn đề tu hành đó chính là ngồi thiền. Và thời kỳ Đức Phật thì chúng ta thấy rằng có hai cái câu hay là có hai việc: im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Thế là chỉ có hai việc là xảy ra trong là sinh hoạt của tâm chúng: im lặng như chánh pháp đó chính là ngồi thiền, còn nói năng như chánh pháp đó chính là giảng pháp và trao đổi kinh nghiệm tu thiền. Câu kệ 161: điều ác từ mình làm, từ mình sinh mình vào, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương nghiền ngọc. Nghiền nát. Còn cái câu cuối mình mà mình sửa lại để cho nó dễ hiểu: như kim cương nghiền ngọc. Tại vì trong các cái loại ngọc thì kim cương là cứng nhất. Như kim cương nghiền ngọc. Thì trong cái câu kệ trong 61 này nói rằng là cái người mà làm ác, và chúng ta biết rằng là cái làm ác đó là nó liên quan đến cái từ nào, thế nào? Thì cái người mà làm ác liên quan đến cái tôi, đến cái từ ngã, thì chắc chắn rằng sẽ tự mình làm khổ mình. Thì có một cái câu chuyện hỗ trợ cho cái câu kệ này là có một cái vị cư sĩ nam đó. Thì cái vị cư sĩ nam này hôm đó rằng là đến tu bác con trai, đến tu bác con trai ở trong chỗ một cái là một cái là bình xá. Thì khi mà xong rồi á, thì qua đêm, mà chúng ta biết rằng mà bà con trai thì nó rằng là nguyên ngày là đêm luôn, ở lại đêm thuyết pháp và hành thiền. Thì qua sáng sớm hôm sau đó, thì ông ta mới làm từ cái là từ cái chỗ tinh xá đó đi ra cái bờ hồ để mà rửa mặt. Thì cũng chính trong cái đêm đó có một cái nhóm cướp, có một cái nhóm cướp thì nó rằng là đi trộm mấy cái nhà là gần cái tinh xá đó, gần chùa, xong rồi bị dân chúng phát hiện. Bị dân chúng phát hiện rồi á, thì dân chúng mới rượt đuổi cái nhóm cướp này. Thì cái nhóm cướp này á, thì nó chạy, nó chạy rồi thì khi mà nó chạy tới chỗ cái hồ đó, nó thấy cái ông này, nó thấy cái ông này đứng đó, xong rồi thì nó thạch mấy cái đồ ăn trộm, nó thạch ngân mấy chỗ là cái ông đó, rồi nó chạy thoát. Thì lúc đó dân làng rượt tới, mà rượt theo cái nhóm cướp này, thì rượt tới đó, rượt đến bờ hồ thì thấy không thấy cướp đâu, mà chỉ thấy cái ông đó. Thấy ông đó và với những cái đồ vật, đồ vật của bị cướp, thì trong dân làng đó nghĩ rằng là cái ông này là đồng bọn, là nghĩa một trong những cái tay, một trong những cái tên trộm, cho nên rằng là cái nhóm này, còn cái nhóm dân làng này mới là trói tay ông này lại và đánh cho ông ta đến và đến chết. Thì sau đó tiếp theo á, họ mới rằng là mà sáng đó những cái vị tỳ kheo ở trong chùa đó cũng đi sạch nước, đi tìm đi lấy nước về chùa dùng. Thì khi đi tới đó thì mới thấy rằng một cái ông tu sĩ nằm chết. Thì lúc đó cái cả trong các vị tỳ kheo mới về là thưa truyền với đức Phật. Thì các vị tỳ kheo nói rằng thật là cái vị này chết bất đắc kỳ tử, mà tội quá, là một cái người hiền như vậy mà tại sao chết bất đắc kỳ, chết bất đắc kỳ tử. Thì lúc đó là Đức Phật là mới nói với các vị tiếp theo là rằng sở dĩ mà cái vị này chết như vậy là có lý do, có lý do rằng là vì trong cái tiền kiếp á, vì trong tiền kiếp á, thì cái vị này lại là quan hệ là tà hành với vợ của một người khác. Thế rồi trong cái sự quan hệ đó thì cái ông này, ông giết cái người chồng của cái người vợ luôn. Đó. Chính vì cái lý do đó mà cái người này chịu khổ đau trong nhiều, mà chịu khổ đau là trong nhiều, là trong nhiều đời. Và bây giờ là những cái đời này là coi như phải chịu cái quả báo, chịu quả báo này. Thì cái câu chuyện này đã để nói lên rằng một cái sự việc mà nó xảy ra, nhất là những cái sự việc đó là nó liên quan đến cái chuyện ác bất thiện khác, thì nó thường làm liên hệ đến cái gọi là cái, là cái tôi, thường liên hệ đến là cái tôi. Tại sao mà tôi làm chuyện đó? Tại vì phục vụ cho cái, cho cái tôi. Tại sao tôi làm việc đó? Là để phục vụ cho cái tôi. Đấy là, chẳng hạn như mà đi cướp của người khác là để phục vụ cho cái, cho cái tôi, rồi giết người là cũng phục vụ cho cái, cho cái tôi. Thì như vậy cũng có thể rằng trong cái câu chuyện này để nói lên rằng là những cái việc ác bất thiện khác nó đều liên hệ đến cái gốc rễ rằng để phục vụ cho cái, cho cái từ ngã của mình, cho cái tôi hay là cho cái, cho cái ngã. Và trong vấn đề mà làm chuyện bất thiện pháp thì chắc chắn rằng nó sẽ chịu một cái quả báo. Không lâu thì mau, không mau thì lâu, chắc chắn rằng là phải xảy ra. Rồi chúng ta qua câu kệ kế tiếp. Một trăm sáu mươi hai, thả giới quả trồng trồng như dây leo bám cây, gieo hài cho tự thân như kẻ thù mong ước. Thả giới quả trồng trồng, thả giới quả trồng trồng ở đây á, là chỉ cho cái tội là sát sinh. khi là lại tội thì cái tội sắp sinh là được là đưa vào trong cái danh sách này là tội đầu tiên là giết người. Thì cái câu kệ này á sở dĩ có á, rằng là vừa thêm một cái câu chuyện đó là đề bà Đạt La. Chúng ta biết rằng là đề bà Đạt La rằng là cái người mà phải nói rằng là người em con của ông chú của Đức Phật. Thì khi Đức Phật đi tu thì đề bà Đạt La cũng đi tu. Nhưng mà trong khi mà đi tu thì đề bà Đạt La là cái người mà thấy là cái người biểu hiện ra cái sự tham lam bạc và ganh tỳ và biểu hiện cái nó phải nói là cái tà khí. Thì có một hôm đề bà Đạt La đến thưa với Đức Phật nói rằng thôi bây giờ làm là anh già rồi, anh lớn tuổi rồi, thôi bây giờ anh giao tiền lại cho em. Nhưng mà Đức Phật từ chối. Thế rồi từ đó thì bà Đạt La mới bắt đầu là đông ra những cái thù hằn để mà tìm cách trả, tìm cách là trả thù. Thì trong khi là đó thì để bà Đạt La là tìm cách là gây thiện cảm với vua là với vua Pasenadi hay là vua Trần Bà Sa La hay vua là Pasenadi là mà bắt tên đặt thế này vua kèm bên mà A Sa Thế A Sa Ba Sa Sru là A Sa Thế. Thì để tăng lên một cái uy tín này cho mình thì bà Đạt La đã đến là thân cần là mới vua A Sa Thế. Và một hôm thì để bà Đạt La nói với vua A Sa Thế rằng bây giờ rằng là thái tử lúc đó đang còn là thái tử, bây giờ thái tử mà muốn có quyền lực thì bây giờ thái tử hãy giết cha, ngài giết cha là vua Bimbisara Trần Bà Sa La. Thì sau đó thì A Sa Thế sau đó là A Sa Thế là nghe lời và bắt đầu là âm mưu là coi như rằng là bỏ đói cha, và sau đó là cha là chết thành cái thanh mục. Rồi không những vậy mà đề bà Đạt La còn tìm cách rằng là giết Đức Phật nữa. Ba lần tìm cách sát hại Đức Phật nhưng mà không có thành công. Thì những cái chuyện mà ác độc mà của Đức Phật như vậy những chuyện mà ác độc của là đề bà Đạt La đối với Đức Phật như vậy thì sau đó là trong chúng các vị tỳ kheo người ta mới lên là thưa với trình với Đức Phật là giống như rằng là phải nói rằng là lên thưa với Đức Phật tại sao là để bà Đạt La như vậy là như kia. Thì Đức Phật có trả lời rằng là coi như để bà Đạt La phải nói rằng là với cái cách như vậy và không những rằng là đã có ý định giết ta trong kiếp này mà trong tiền kiếp cũng đã từng như vậy rồi. Cái đạo tin rằng tìm cách là sát hại ta. Và nhân đó ngài mới nói lên cái câu chuyện cái người mà nghĩa là phá giới quá trầm trầm thì như dây leo bám cây. Rồi chúng ta biết rằng là mấy cái sợi dây leo mà dây còn dây leo mà nó bám thì khi mà nó bám dài quá thì cái cây đó cũng sẽ chết. Thế này, đó, khi mà cái dây leo mà nó bám vào cái cây nào đó mà nó bám rồi nó hút thì nó làm cho cái cây đó là bị suy sụp và sau đó chết. Thì ở đây thì Đức Phật cũng làm ví như vậy, ví rằng những cái con người tại vì cái tôi vì cái ngã mà sẵn sàng làm những cái chuyện mà phải nói đồng trời hay là phải nói rằng là quá là còn quá trầm trọng, là cái ác đó là quá nặng. thì coi như vậy thì sẽ tự mình là chịu lấy khổ, chịu lấy được khổ đau. Và chúng ta biết rằng là theo cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy thì cái tội, một trong những cái trọng tội mà bị đọa xuống giữa địa ngục lâu đời lâu kiếp, nhiều đời kiếp, thì phải trong đó có cái tội là giết cha giết mẹ, rồi đến cái tội rằng là phải nói rằng là làm cho thân Phật và chạy máu này, rồi giết các vị A La Hán này. Đó là những cái trọng tội mà phải nói hầu như rằng là khó mà làm mà giải thoát, bị đọa vào trong cõi dữ địa ngục và khó mà giải thoát, tất nhiên khó mà thoát ra khỏi. Rồi có kể trong 63 dễ làm các điều ác, dễ làm, rồi chúng ta thấy các tự hại mình. Tất nhiên là